Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết từ chuyến thăm châu Phi đến chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Mơ ước đã thành sự thật của Đức Thánh Cha Francisco. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại những cử chỉ đơn giản trong đời linh mục đã làm dậy sóng mạng Internet ở Brazil của cha Roberto de Maracanã. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp gửi Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra, Tổng giám mục Madrid và các tham dự viên tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện Hòa bình không biên giới, Đức Thánh Cha mời gọi họ hoạt động vì hòa bình, cầu nguyện cho hòa bình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, chúng ta đang sống trong thời khắc căng thẳng của thế giới, và vì thế, tất cả chúng ta phải gần lại với nhau. Tôi muốn nói là với chỉ một tấm lòng và một tiếng nói, để la lớn lên rằng hòa bình không có biên giới, một tiếng kêu lớn từ trái tim của chúng ta. Cuộc gặp gỡ Hòa bình không biên giới ra đời theo tinh thần của cuộc gặp gỡ của các lãnh đạo các tôn giáo tham dự ngày cầu nguyện vì hòa bình thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Assisi vào năm 1986 và được Cộng đồng Thánh Egidio quảng bá. Cuộc họp thường niên năm nay được tổ chức ở Madrid từ ngày 15 đến 17 tháng 9 với sự tham dự của 300 vị lãnh đạo các tôn giáo lớn cùng với các đại diện về văn hóa và các tổ chức trên thế giới. Hàng ngàn người tham dự 27 phiên họp bàn tròn được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, cuộc hành hương hòa bình không biên giới đã đi đến các dân tộc và thành phố để làm chứng về sức mạnh của tinh thần Assisi, đó là cầu nguyện với Thiên Chúa và thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, cách đây 30 năm, bức tường Berlin đã sụp đổ và từ nơi đó cho đến khắp Đông Âu, từ ngày hôm đó, những hy vọng mới về hòa bình đã được thắp lên và lan rộng khắp thế giới. Tuy thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, món quà hòa bình đã bị lãng phí trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21, bởi vì hòa bình phải được tăng từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng đối thoại, gặp gỡ, đàm phán. Trong khi sự đóng kín không gian, tách biệt các dân tộc, hay đúng hơn là chống lại nhau, từ chối đón tiếp những người nghèo khổ và gia đình họ, dưới chiều kích thiện ích của các dân tộc và thế giới là điều vô nghĩa. Đức Thánh Cha khẳng định với các vị lãnh đạo tôn giáo tham gia cuộc gặp gỡ là Ngài ở bên cạnh họ và cùng họ cầu xin hòa bình từ đấng duy nhất có thể ban hòa bình. Cầu nguyện có vị trí chính yếu và quyết định trong những cuộc gặp gỡ này bởi vì nó liên kết tất cả chúng ta trong một cảm nhận chung không làm ai hoang mang bối rối, gần gũi nhưng không nhầm lẫn hoang mang. Bởi vì khao khát hòa bình trong sự đa dạng của kinh nghiệm và truyền thống tôn giáo là điều mọi người mong muốn.
Vatican, 200.000 euro là số tiền cuối cùng thu được từ việc bán đấu giá chiếc xe Lamborghini. Chiếc xe này do chính hãng xe tặng cho Đức Thánh Cha vào năm 2017. Đức Thánh Cha tặng số tiền này cho Haiti để tái thiết một chủng viện và một trường học. Hôm 13 tháng 9, chủ tịch hãng xe Lamborghini và những người giám sát cuộc bán đấu giá xe thuộc công ty Omage đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, hãng xe đã tặng chiếc xe này cho Đức Thánh Cha với mục đích làm việc bác ái và Đức Thánh Cha ký tên trên chiếc xe này. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã loan tin này. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nhận được một ngân phiếu tượng trưng 900.000 euro. Người thắng cuộc đấu giá là một công dân Cộng hòa Séc cũng có mặt tại buổi này. Ông Bruni cho biết số tiền cuối cùng thu được của cuộc đấu giá khoảng 200.000 euro sẽ được sử dụng để tái thiết một chủng viện và một trường mẫu giáo ở Haiti. Năm 2010, hai nơi này đã bị trận động đất phá hủy. Ông cũng cho biết Đức Thánh Cha đã trưng dẫn tin mừng theo Thánh Matthew trong chương 25 và nhấn mạnh đến lòng quảng đại của cử chỉ bác ái này hướng trực tiếp đến những người nghèo. Ngoài 200.000 euro dành cho Haiti, ở những lần trước, 300.000 euro đã được gửi tới Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chuyên giúp đỡ các phụ nữ, nạn nhân của nạn buôn người và mại dâm, nhân dịp kỷ niệm 10 năm qua đời của vị sáng lập là cha Oreste Benzi và kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn này. 200.000 euro khác được gửi cho tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ để hỗ trợ công trình tái thiết tại vùng bình nguyên Ninive ở mạn bắc Iraq. 160.000 euro dành cho hai hiệp hội được hãng xe Lamborghini chỉ định, đó là Hội Thiện Nguyện Các Bạn Trung Phi và Hội Zikam.
Syria, Hôm Chủ nhật 15 tháng 9, tại Syria, 6.000 chuỗi tràng hạt do Đức Thánh Cha Francisco làm phép ngày 15 tháng 8 vừa qua đã được phân phát cho các giáo xứ tại nước này. Và cũng vào ngày này, Đức Thánh Cha làm phép bức tranh Đức Mẹ Sầu Bi đứng an ủi dân Syria. Đây là một cử chỉ mới của Đức Thánh Cha ủng hộ cuộc vận động cầu nguyện an ủi dân tôi. Sáng kiến do Tổ chức Bác Ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ cùng với các giáo hội công giáo và chính thống Syria đứng ra tổ chức nhằm nâng đỡ các Kitô hữu Syria có thân nhân bị bắt cóc, bị giết trong 8 năm xung đột. Sáng Chủ nhật 15 tháng 9, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã gặp một phái đoàn của Tổ chức Bác Ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ do Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chủ tịch dẫn đầu, và làm phép một bức tranh do nghệ sĩ chính thống Hy Lạp thực hiện cho cuộc vận động cầu nguyện đặc biệt này. Vào ngày 15 tháng 8, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã thể hiện sự ủng hộ sáng kiến này bằng cách mời ông Thomas Heiner Gendon, giám đốc điều hành quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, xuất hiện cùng với Đức Thánh Cha từ cửa sổ của dinh tông tòa trong lúc Ngài làm phép các chuỗi mân côi. Ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 6.000 chuỗi mân côi do các thợ thủ công Kitô giáo Bethlehem và Damas thực hiện đã được phân phát tại các giáo xứ thuộc 34 giáo phận Syria, cả công giáo và chính thống giáo. Trong các thánh lễ và các cuộc rước, các tín hữu cầu nguyện cho những người bị giết, bị bắt cóc và cho các gia đình. Trong cuộc xung đột, khoảng 2.000 gia đình Kitô giáo đã mất ít nhất một người thân, 800 Kitô hữu bị bắt cóc. Cùng với chuỗi mân côi, kinh thánh bằng tiếng Ả Rập do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ quyên tặng và thánh giá bằng gỗ ô liu từ thánh địa được Đức Thượng phụ Theophilos thứ ba, giáo chủ chính thống Hy Lạp làm phép, cũng được phân phát.
Melbourne, bang Victoria của Australia đã thông qua một đạo luật mới, yêu cầu các linh mục vi phạm ân tín tòa giải tội nếu bất cứ điều gì được xưng trong tòa giải tội khiến họ có lý do nghi ngờ liên quan đến lạm dụng trẻ em. Luật mới này được thông qua ngày 9 tháng 9 vừa qua. Theo luật mới, nếu một người bị buộc trình báo không báo cáo lạm dụng cho chính quyền, họ có thể bị phạt tù đến 3 năm. Luật mới này đưa các vị lãnh đạo tôn giáo vào danh sách những người buộc phải trình báo những lạm dụng trẻ em. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo bang Victoria đã từ chối tuân thủ luật này. Trong một cuộc phỏng vấn vào giữa tháng 8, Đức Tổng giám mục Peter Comensoli nói rằng Ngài kêu gọi bất cứ ai xưng thú về tội lạm dụng, chính họ nên trình báo với cảnh sát. Tuy nhiên, một linh mục bị cấm vi phạm ân tín tòa giải tội cũng như yêu cầu một hối nhân trình báo với chính quyền. Đức Cha cũng khuyến khích những người thú nhận lạm dụng thuật lại chuyện này bên ngoài tòa giải tội. Khi đó, không bị buộc bởi ân tín tòa giải tội và ngài được tự do báo cáo về kẻ lạm dụng với cảnh sát. Đức Cha cũng cho biết những vụ xưng tội về việc lạm dụng tính dục trẻ em rất hiếm. Đức Cha cũng từng nói ngài thà phải ngồi tù còn hơn là vi phạm ân tín tòa giải tội. Ngoài các vị lãnh đạo tôn giáo, y tá, giáo viên, cảnh sát, bác sĩ, cố vấn và nhân viên tư pháp thanh thiếu niên đều có nghĩa vụ báo cáo với cảnh sát những nghi ngờ hoặc nghe biết về lạm dụng trẻ em.
Eritrea. Sau khi chiếm đoạt các bệnh viện và trạm xá, nhà nước Eritrea đang bắt đầu trưng dụng các trường học của giáo hội. Các giám mục Eritrea đã lên án sự bắt hại giáo hội của chính quyền nước này. Đóng cửa, trưng dụng và cuối cùng là quốc hữu hóa các phòng khám, bệnh viện, trường học và viện đào tạo. Một chính sách đàn áp chống lại các hoạt động của giáo hội công giáo đã được chính phủ Asmara bắt đầu gần 2 năm trước với lệnh đóng cửa trường trung học thánh thể của chúng viện thủ đô. Đây là một trường mang tính lịch sử. Trong suốt một thế kỷ, trường đã đóng vai trò văn hóa và tinh thần quan trọng, phục vụ giáo hội và đất nước. Tiếp sau đó, nhà nước trưng dụng 8 cơ sở y tế và quốc hữu hóa 21 phòng khám khác. Và cuối cùng vào ngày 3 tháng 9, nhà nước đã quốc hữu hóa 3 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quan trọng do các tu huynh Lasan ở Cheran và dòng Cappuccino ở Adi, Ugri và Massawa điều hành. Các giám mục các giáo phận ở Eritrea đã gửi thư cho ông Semere Reesom, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Các đứa cha viết, các hành động chống lại các tổ chức giáo dục và y tế của chúng tôi là trái với các quyền và tự do pháp lý của giáo hội và hạn chế rất nhiều việc thực thi các hoạt động về đức tin, sứ mạng và các dịch vụ xã hội của giáo hội. Chúng tôi yêu cầu các nghị quyết gần đây phải được xem xét và tiến trình quốc hữu hóa này phải được chấm dứt ngay lập tức. Các đức cha khẳng định sứ mệnh và vai trò của giáo hội vì lợi ích của đất nước, vốn luôn cam kết thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển xã hội nói chung, không chỉ trong phạm vi thiêng liêng, nhưng trong các lĩnh vực mở của trường học, phòng khám và bệnh viện, ở bất cứ nơi nào có con người. Các ngài khẳng định quyền và nhu cầu được điều trị và giáo dục, và giáo hội cảm thấy có thể đóng góp cho sự thịnh vượng toàn cầu của họ. Các đức cha nhắc đến vai trò lịch sử của các tổ chức tôn giáo đã đóng góp cho sự hình thành, hiến pháp và định nghĩa về bản sắc và văn hóa. Nhiều nhân vật xuất sắc trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa xuất phát từ các trường của giáo hội. Đặc biệt, những đóng góp của giáo hội trong tiến trình chính trị và đấu tranh cho độc lập có một vị trí quan trọng trong lịch sử. Các đức cha đặt câu hỏi, làm sao giải thích cho việc chiếm đoạt những phương tiện của giáo hội đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển, tiến bộ và văn minh của cả một dân tộc? Nếu đây không phải là sự thù hận chống lại đức tin và chống lại tôn giáo, thì nó có thể là gì khác? Bằng cách loại bỏ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các cấu trúc có khả năng đào tạo các em theo các giá trị cao cả về sự kính sợ Thiên Chúa và luật đạo đức, quý vị muốn chuẩn bị thế hệ mới nào cho tương lai của đất nước này? Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Từ chuyến viếng thăm châu Phi đến chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản, mơ ước đã trở thành sự thật của Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị thính giả thân mến, điều vẫn còn ấn tượng trong tâm trí của nhiều người sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ở ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice chính là những khuôn mặt tràn đầy niềm vui của các trẻ em, những người nam, người nữ đã đi cùng với Đức Thánh Cha dọc theo những con đường lầy lội, bụi bặm của thủ đô Maputo, của thủ đô Antananarivo và những buổi cử hành phụng vụ tại ba quốc gia này. Đó chính là niềm vui mà người dân tại ba nước này có thể bày tỏ bất chấp những khó khăn và điều kiện bấp bênh mà nhiều người trong họ đang phải sống. Có một cái gì đó là bài học cho tất cả chúng ta. Nó dạy chúng ta rằng, trong việc đánh giá hạnh phúc của một dân tộc, các thông số liên quan đến dữ liệu kinh tế thôi là chưa đủ. Đức tin sống động, tình bạn, khả năng thiết lập các tương quan, các mối quan hệ gia đình, tình liên đới, khả năng tận hưởng những điều nhỏ nhặt, sự sẵn sàng dấn thân, những điều này không bao giờ được thống kê. Ông Andrea Tornielli, tổng ban biên tập của Vatican News cũng nhận định rằng, thời điểm xúc động nhất tại Madagascar có lẽ là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 8.000 trẻ em tại thành phố tỉnh bạn. Nơi trước đây là một bãi rác khổng lồ và hiện nay là những ngôi nhà gạch, nhỏ nhưng đàng hoàng, các trường học, nơi giải trí. Cha Pedro Opeka đã thành lập cộng đồng này và nhờ sự dấn thân của ngài, hàng ngàn gia đình tìm được công việc và phẩm giá, hàng ngàn trẻ em tìm được mái nhà, thức ăn và có thể đến trường. Ông Tornielli nhận định rằng, sự chào đón ồn ào và hân hoan mà những đứa trẻ của Akamaswa dành cho Đức Giáo Hoàng là nhiên liệu cho tâm hồn. Có bao nhiêu cha Pedro khác ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và cả tại các vùng ngoại biên đầy vấn đề của Tây Phương. Nhìn thấy gương mặt của các trẻ em vui mừng đón tiếp, ông nội mặc áo trắng đến từ Roma, chúng ta nhận ra bản chất sâu xa nhất và sứ vụ của giáo hội. Đó là truyền giảng tin mừng và thăng tiến con người. Truyền giảng tin mừng bằng cách chọn gần gũi người yếu đuối, người bị loại bỏ. Truyền giảng tin mừng bằng cách làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đã quyết định sống và ở lại giữa dân người, như Đức Thánh Cha đã nói ở Akamaswa. Trong những ngày ấy, nhiều lần Đức Thánh Cha đã kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ làm sống lại ngọn lửa của tinh thần truyền giáo đích thực, không thể tách rời khỏi việc gần gũi với những người đau khổ. Ông nhận định rằng, sứ điệp được Đức Thánh Cha nói ở châu Phi và vì châu Phi, nhưng dành cho tất cả chúng ta.
Ngày 13 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh loan tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm hai nước Thái Lan và Nhật Bản. Như thế, Ngài sẽ là vị giáo hoàng thứ hai viếng thăm hai nước này, sau Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Thái Lan, các môn đệ của Chúa Kitô, các môn đệ truyền giáo. Và khẩu hiệu của chuyến tông du tại Nhật Bản là bảo vệ mọi sự sống. Những người thân cận với Đức Thánh Cha cho biết, sau những hoa trái đã có được trong chuyến đi vừa qua tới ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice, thì đây quả là giấc mơ của Đức Thánh Cha Francisco. Thật vậy, trong một đoạn của cuốn sách có tựa đề El Jesuita, tác giả là hai nhà báo người Argentina, Sergio Rubin và Francesca Ambrosetti, có ghi lại cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco. Khi đó, ngài còn là tổng giám mục Buenos Aires. Nội dung cuộc phỏng vấn có một đoạn Hồng Y Giorgio Mario Bergoglio chia sẻ ước mơ ra đi truyền giáo ở Nhật Bản khi biết mình đã tới tuổi 75, tuổi chuẩn bị xin nghỉ hưu. Ngài nói, với thời gian, ước muốn đi truyền giáo ở Nhật Bản lại trỗi dậy trong tôi. Đây là nơi các tu sĩ dòng tên đang thực hiện một công việc quan trọng. Và Đức Thanh Cha nhớ lại giai đoạn tuổi trẻ, khi người thanh niên quyết định trở thành thành viên của dòng tên. Ngay lập tức, Đức Thanh Cha nhận ra tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng mà mình đã chọn lựa. Nó trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của một tu sĩ dòng tên. Ước muốn của chàng thanh niên giờ đây đã trở thành sự thật với chuyến tông du đến Nhật Bản. Đức Thanh Cha sẽ thực hiện cuộc hành hương mà cũng là sứ mệnh đến một đất nước của xứ sở mặt trời mọc sau chuyến viếng thăm trước đó vào năm 1987. Đối với các tu sĩ dòng tên, Nhật Bản luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt kể từ khi Thánh Francisco Xavier đặt chân lên vùng đất này vào năm 1549. Trong năm thế kỷ tiếp theo, dòng tên luôn ưu tiên cho vùng đất này. Một khuôn mặt cống hiến rất nhiều cho công cuộc rao giảng tin mừng phải kể đến Đức cha Giuseppe Bitao, người đóng một vai trò quan trọng trong việc đối thoại văn hóa giữa Nhật Bản và phương Tây. Đức cha đến truyền giáo tại Nhật Bản năm 1952. Ngài đã học tiếng Nhật 2 năm tại Đại học Sophia ở Tokyo. Năm 1962, sau một thời gian học chuyên ngành ở quê nhà, ngài trở lại Nhật Bản và làm giáo sư tại Đại học Sophia. Năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm viện trưởng của trường. Sau đó, năm 2003, Đức Tổng Giám Mục trở về tỉnh dòng tên Nhật Bản và tiếp tục những việc mục vụ và giảng dạy khác. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã ca ngợi Đức Tổng Giám Mục Pitao là người tông đồ truyền giáo quảng đại ở Nhật Bản.
Nhưng ngoài các hoạt động truyền giáo của dòng tên trên vùng đất xa xôi này, thì điều gì làm cho tâm hồn tu sĩ trẻ dòng tên này được đánh động khi nhắc đến Nhật Bản? Câu trả lời được chính Đức Thánh Cha đưa ra tại nhà nguyện Thánh Marta ngày 17 tháng 3 năm 2013, những ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha ngưỡng mộ những nhân chứng mạnh mẽ của giáo hội Nhật, giờ đây vẫn còn sống động mặc dù việc bách hại đã xảy ra từ thế kỷ 16 và 17. Điều đánh động Đức Thánh Cha trước hết đó là sức mạnh của các tín hữu, những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Chính những người này giúp giáo hội Nhật Bản vượt qua cơn bão. Khi các nhà truyền giáo trở lại, họ tìm thấy tất cả các cộng đoàn vẫn còn hiện diện, tất cả được rửa tội, tất cả được học giáo lý, tất cả các cuộc hôn nhân đều có bí tích. Một suy tư mà liền hai năm sau đó được mở rộng và đào sâu khi Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Giám mục Nhật trong chuyến viếng thăm Ad Limina. Đức Thánh Cha nói về di sản của giáo hội Nhật đặt nền tảng trên hai cột trụ. Các nhà truyền giáo sau Thánh Francisco Xavier đã hiến dâng chính sự sống cho việc phục vụ tin mừng và dân tộc Nhật Bản và các Kitô hữu hầm trú. Đức Thánh Cha nói, khi tất cả các nhà truyền giáo, giáo dân và linh mục bị trục xuất, đức tin của cộng đoàn Kitô hữu không hề thuyên giảm. Hơn nữa, đức tin được Chúa Thánh Thần thắp sáng qua lời rao giảng của các nhà truyền giáo vẫn được giữ vững nhờ sự nhiệt tình của các giáo dân. Do đó, với lịch sử khó khăn và phong phú, giáo hội tại Nhật Bản nhắc nhở chúng ta rằng tự bản chất các tín hữu là những nhà truyền giáo. Chính giáo hội truyền giáo này, truyền giáo bởi sức lôi cuốn mà Đức Francisco giảng dạy và làm chứng từ những ngày đầu trong triều đại giáo hoàng của ngài và tại giáo hội Nhật Bản, giúp ta tìm thấy đâu là mảnh đất hữu ích cho hạt giống tin mừng.
Đối với Thái Lan, sau khi tòa thánh loan tin, Đức Tổng Giám mục Bon Sang Innam, sứ thần tòa thánh và Đức Hồng Y Xavier Grensa Kovitvanit cũng đã loan tin này cho toàn thể Kitô hữu tại Thái Lan. Mọi người đều hân hoan vui mừng trước tin vui lớn lao này. Theo sơ Bangong Maturosowan, thuộc hội dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Bangkok nói, ở Thái Lan có rất ít người công giáo, chỉ khoảng 300.000 người. Nhưng đối với Đức Thánh Cha, chúng tôi là những người rất quan trọng. Thật sự tôi rất nôn nóng chờ đợi Đức Thánh Cha. Sơ còn cho biết thêm, chuyến viếng thăm này sẽ đem lại một ý nghĩa đặc biệt, vì nó đánh dấu kỷ niệm 350 năm thành lập công cuộc loan báo tin mừng ở Siam. Đúng là số người công giáo vẫn còn ít ở Thái Lan, nhưng các chuyến thăm của Đức Thánh Cha đã diễn ra ở các quốc gia có số người công giáo còn ít hơn, như ở Bosnia hoặc ở các nước Hồi giáo. Đối với Đức Thánh Cha, các số liệu không quan trọng khi một người cha đến thăm con cái.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại. những cử chỉ đơn giản trong đời linh mục đã làm dậy sóng mạng Internet ở Brazil của cha Roberto de Maracanau.
Ở tuổi 99, một linh mục người Brazil dòng Cappuccino đã trở nên nổi tiếng trên mạng Internet. Đó là cha Roberto de Maracanau, thường được gọi là cha Roberto. Thông thường, khi nói về các ngôi sao trên Internet, chúng ta thường nghĩ đến những người có các tài khoản trên các mạng xã hội, tương tác với nhiều người và có nhiều người thích các video, các thông tin họ đăng. Cha Roberto thì ngược lại, cha không có tài khoản Facebook của riêng mình, nhưng các thông tin, hình ảnh về cha đã ba lần gây sốt trên mạng xã hội này nhờ những người khác quay phim và chụp ảnh của cha và đăng lên trên Facebook. Đó là những hình ảnh về các hoạt động đơn sơ hàng ngày trong sứ vụ linh mục của cha. Vào tháng 8 năm 2019, một video quay cha Roberto chậm chậm và cách tôn kính quỳ gối khi bước vào đền thánh tâm ở Fortaleza, Brazil, nơi cha đã chịu chức linh mục gần 75 năm trước, ngày 1 tháng 10 năm 1944. Đó là một cử chỉ đơn giản, nhiều người làm hằng ngày, nhưng nhìn thấy nó được thực hiện bởi một linh mục già 99 tuổi, chống gầy, lưng còm, thì lại là điều khác, và cử chỉ này mang một thông điệp. Lẽ ra ở tuổi của cha, với sức yếu của cha không cần khó nhọc quỳ gối xuống, cha chỉ cần cúi đầu chào Chúa. Nhưng trong tương quan với Chúa, cha không muốn những miễn giảm này. Cử chỉ của cha bày tỏ lòng tôn kính Chúa. Cha không biết người khác đang quay phim mình. Cha chỉ làm điều cha làm nhiều lần mỗi ngày trong suốt 85 năm trong dòng tu Francisco và trong 75 năm linh mục. Có lẽ trong nhiều thập kỷ, nó đã trở thành một phản xạ, một thói quen mà cha không hoàn toàn ý thức. Nhưng bây giờ rõ ràng hành động này đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Nó hoàn toàn là một hành động của ý chí. Cử chỉ của cha cho thấy cha đang ý thức mình ở trước mặt Chúa. Cha muốn dành sự tôn kính tuyệt đối cho Chúa. Cha thực hiện cử chỉ bái gối với lòng kính yêu. Cha Roberto là một linh mục Cappuccino cao niên nhất tại Brazil, vẫn còn dâng thánh lễ mỗi ngày và đều đặn đến thăm viếng các bệnh nhân tại các bệnh viện. Năm 2017, trong một lần cha được mời đến bệnh viện, người ta chụp được hình ảnh cha đang cầu nguyện cho một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Cha đặt tay trên đầu người cảnh sát này. Tấm ảnh này cũng đã được đăng trên các mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ. Cha Roberto vẫn ngồi tòa giải tội. Năm 2016, giáo phận Fortaleza tổ chức một cuộc đi kiệu thống hối với đoạn đường dài khoảng 7 cây số. Cha đã đi suốt đoạn đường và vừa đi vừa giải tội. Nhiều người ngạc nhiên về sức chịu đựng và dấn thân của cha. Các tấm ảnh về cha được phổ biến và chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội và cả trên các trang báo. Một độc giả của báo Achiprensa viết: "Mẫu gương của đức tin, yêu thương và trung thành với những việc của Thiên Chúa mà cha Roberto tỏ cho chúng ta thấy hôm nay là thêm một bằng chứng về sự hiện diện thật sự và sống động của Thiên Chúa trong trái tim cha. Chúng ta phải theo gương của cha." Trong suốt những năm thi hành sứ vụ của mình, cha Roberto đã là giáo sư triết học tại Đại chủng viện, làm cha xứ, hiệu trưởng trường học, giám quản đền thánh Francisco và cha cũng đi truyền giáo tại Angola bên Phi Châu. Cha Eduardo Genderson, phụ trách truyền thông của dòng Cappuccino ở Ceará và Piauí, chia sẻ với báo điện tử Achi: "Cha Roberto là một gương mẫu thật sự của một tu sĩ Cappuccino. Về đặc sủng của chúng tôi là điều nổi bật về sự khiêm nhường, tình huynh đệ, cầu nguyện và truyền giáo. Cha là một người đơn giản và khiêm tốn, và là mẫu gương của một tu sĩ. Dù cho những giới hạn của tuổi già sức yếu, vẫn chào đón mọi người với tình yêu thương quý mến. Cha là gương mẫu trung thành và kiên trì trong cầu nguyện." Cha Roberto được Chúa ban cho sống lâu và có đủ sức khỏe để có thể tiếp tục sứ vụ linh mục một cách tích cực, và cha đã dùng những ơn Chúa ban để tiếp tục phục vụ Chúa và dân người. Nhìn thấy sự dấn thân tận tụy trong ơn gọi linh mục, có thể là một lời mời mỗi người chúng ta hãy sống ơn gọi của mình trong cuộc sống, dù làm bất cứ công việc gì,
luôn làm với lòng quảng đại và kiên trì, dùng những ơn Chúa ban một cách có trách nhiệm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.